Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Ai gì đó.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái chuyên đề có tên là bạn có công đức gì để hồi hướng. Cái tên của bài học cũng đã nhắc cho chúng ta. Cứ hàng ngày mình nghĩ mình làm việc gì đó thì đều có công đức. Những việc gây phiền não cho người ta mà cũng nghĩ có công đức. Những việc làm mà tự tư tự lợi cũng nghĩ là có công đức. Những việc làm mà nó chỉ tăng trưởng cái tham sân si, ngạo mạn, đố kỵ mà cũng nghĩ rằng có công đức. Thì thật sự là sai lầm. Làm bất cứ việc gì phải từ ở nơi tâm thanh tịnh. Phải từ ở nơi thành ý chánh tâm. Phải từ ở nơi trí công vô tư. Thì mới có công đức. Cho nên chúng ta phải xem cho kỹ. Phải là công đức hay không? Nếu không thì có những người cả một đời trải qua làm nhưng mà chỉ là tự tư tự lợi, chỉ là làm để tăng trưởng cái ngã chấp của chính mình. Rồi cứ nghĩ là công đức. Thật ra trong lúc ta làm, ta đã gây bao nhiêu phiền não cho người. Cho nên Hòa Thượng nói hằng ngày bạn không làm phiền lòng người khác đã là phước cho người khác rồi. Lời nói này thật sự mình phải hết sức là
là phải suy xét trước. Hằng ngày khởi tâm động niệm, điều là xoay quanh ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã chấp. Ta thấy, ta biết, ta thích, chấp trước, ta biết hơn người. Thì đó là cái điều sai lầm. Chẳng những công đức không có mà còn tổn hại đi cái dẫn đi cái phước báo của chính mình. Mình phải nhớ rằng công đức và phước đức nó khác biệt ở chỗ nào. Phước đức thì ta làm việc tốt thì đã có phước đức. Còn công đức thì phải là tâm thanh tịnh thì mới có công đức. Vậy thì bao giờ chúng ta chưa có tâm thanh tịnh thì việc làm của chúng ta nó cũng chỉ là phước đức mà thôi. Mà công đức thì mới giúp ta vượt thoát được sanh tử. Còn phước đức thì không được. Có phước thì phải vào ở cái cõi lành để mà hưởng phước. Cho nên nhà Phật xưa nay mình nói tạo phước đi, làm công đức đi. Thật ra đó là một lời nói nôm na thôi. Phật chân thật dạy bảo mình là gì? Rõ ràng trong Kinh Kim Cang dạy mà, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Bố thí thì phải tam luân không thật, không thấy người cho, không thấy người nhận và không thấy vật để cho luôn. Vậy thì ác nghiệp không tạo, nhưng mà tịnh nghiệp cũng không phải là. Có nhà việc ác không làm mà việc thiện cũng không phải là vì việc thiện mà làm. Việc thiện là đương nhiên làm rồi, nhưng mà không phải vì việc thiện mới làm. Có nghĩa là làm với cái tâm mà chí công vô tư, đó là lìa đi cái thiện và ác đối đãi. Nhà Phật gọi là gì? Tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp thì mới thoát sanh tử. Còn ác nghiệp thì vào ba cõi thiện cõi ác. Mà thiện nghiệp thì phải vào ba cõi thiện. Còn tịnh nghiệp thì mới vượt được sanh tử. Có nhiều người cứ ngày nay thấy cứ làm gì cũng nghiêng có công đức. Đó là chúng ta dùng từ nó không chính xác. Nhưng mà từ lâu rồi nó đã bị sai như vậy. Nói cho rõ là bao giờ chúng ta tâm thanh tịnh thì lúc đó ta làm nó mới có công đức. Còn tâm chưa thanh tịnh thì nó việc làm tốt đó nó mới chỉ là phước đức mà thôi. Nhưng mình phải nên nhớ, và thường nói phước đức, trong phước đức không có công đức. Hãy nhớ nha, trong phước đức không có công đức. Nhưng mà trong công đức, trong công đức có phước đức. Vì ta làm mà tâm ta không thanh tịnh thì làm sao có cái có công đức được, như có phước thì đúng. Còn trong công đức, khi tâm ta thanh tịnh, ta làm tất cả việc gì, ta làm một cách trí công vô tư, như là bác dạy đấy, làm một cách trí công vô tư thì đó là công đức. Mà trong công đức thì nó có phước đức. Cho nên bài học hôm nay, Hòa Thượng nói bạn có công đức gì để hồi hướng? chấm vô hỏi, bạn có công đức gì để hồi hướng? Hằng ngày cũng quỳnh quanh, gọi là cũng hồi hướng hoành tráng, có gọi là có rất nhiều nơi, họ đọc bài hồi hướng đến cả, đọc cái tờ hồi hướng cho đến cả 15, 20 phút, thậm chí đến nửa giờ. Trước đây có một người đưa tôi xem cái bài hồi hướng, đánh máy hình như chắc cũng 3-4, hình như 4 trang A4. Nói đây, nè, thầy xem coi, bài hồi hướng của tôi như vậy được không? Vị này cũng chủ trì chùa to. Cái vị đó nói rằng, tôi tập hợp cái bài hồi hướng của Hòa Thượng, bài hồi hướng của ngày nào đó, có nghĩa là tập hợp rất nhiều bài hồi hướng của các vị thành một bài hồi hướng, nó dài như vậy. Tôi cầm lên tôi mắc cười, nhưng mà không dám nói, nên cái này hơi nhiều quá nên bỏ bớt đi, càng nhiều càng tốt. Mình chỉ nói gì thôi, cái này nhiều quá nên bỏ đi, bớt đi càng nhiều càng tốt. Thật ra cái tâm mong cầu của chúng ta, cái tâm cũng mà gọi là cái tâm mong cầu được và mất của chúng ta lớn lắm. Cho nên mình bắt người khác cũng phải làm gì đó cho mình. Có lần có người đến chùa cúng dường mà đọc sót cái tên của họ thôi là họ giận luôn. Họ đến họ phàn nàn, tại sao là cái tên hôm qua đọc mà họ không có tên. Họ phàn nàn. Rồi không sao, phải tổ chức lại để mà đọc lại cái tên của họ. Họ nói là họ đã công đức nhiều tiền như vậy mà không đọc tên của họ. Nhưng mà thật ra cũng chẳng ai giải bài cho họ. Giá như có người giải bài cho họ để cho họ hiểu, nhưng không giải bài được, đành phải chiều lòng họ. Cho nên rất rất nhiều nơi cứ chiều lòng. Do cái sự chiều lòng đó mà mấy cây cột đều dính hết, hoặc là mấy cây cột chùa phải dính tên hết. Mình nghĩ xem, từ Thích Ca Mâu Ni Phật qua đời bao nhiêu đời tổ sư đại đức, các ngài đã làm biết bao nhiêu việc lợi ích cho chúng sanh, đâu có cần dựng bia đá, tên tuổi trong bia đá đâu, cũng đâu có cần khắc tên ở trong những cái cột đâu.
Nhưng chúng sanh thời nay thì tôi thấy nơi nào cũng có những cái bảng tốn rất nhiều tiền. Miền Nam thì ít lắm, ít cái những cái bảng công đức, nhưng mà ở miền Bắc thì những cái bảng nó lớn lắm. Tôi đi mấy nơi tôi thấy mấy cái bảng đứng phía trước, có nơi tới 3-4 bảng đá, nhưng mà không có tên mình là rất là phiền đấy. Nhìn vào cái tên của mình không có tên mình là phiền đấy. Đó là cái ngã, ngã kiến, ngã ái, ngã chấp, ngã si của mình. Bởi vì hàng ngày khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp dục của mình đều rơi vào ở trong một cái ta nó rất là lớn. Cái ta, nếu mà có cái ta thì nó rất là phiền phức. Biết bao nhiêu những tội lỗi, những cái việc mà phóng túng tùy tiện đều là ở nơi cái ta cả. Và nó tạo ra biết bao nhiêu những oán trái, những nghiệp chướng, nó làm cho biết bao nhiêu chúng sanh đau khổ. Tự thân tạo nghiệp đã đau khổ rồi, đến cái người mà bị mình vạ lây đó thì cũng đau khổ đến giường nào. Khởi tâm đồng niệm đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày cứ gây phiền não cho người ta mà cứ nghĩ mình có công đức. Thật sự thì không biết công đức ở đâu nữa. Cho nên chúng ta nếu mà hiểu rõ về Phật pháp thì Phật pháp chân thật là giáo dục. Nếu nó chưa phải là giáo dục thì nó chưa đúng nghĩa với Phật pháp. Mọi người phải hiểu điều đó. Còn chỗ nào mà chúng ta chưa hiểu, tâm mập mờ, thì đó chưa Phật, đó chưa phải là Phật pháp. Trong bài Hòa Thượng nói, đồng tu niệm Phật mỗi ngày, tu thời khóa sớm tối, đều biết được phải đem công đức niệm của niệm Phật để hồi hướng cho 10 phương pháp giới tất cả chúng sanh, hồi hướng cho tất cả những quan gia trái chủ của mình. Thế nhưng vấn đề là bạn có công đức gì để hồi hướng? Đọc một quyển kinh, niệm vài tiếng Phật hiệu, vài câu Phật hiệu thì có công đức hay sao? Mình phải dùng cái tâm gì? Quan trọng là phải dùng cái tâm gì để mà tụng, để mà niệm. Còn nó cứ đầy những cái tâm tự tư tự lợi, cái tâm tham sân si mạng, thì làm sao mà có công đức để mà hồi hướng? Cái chỗ này Hòa Thượng nói vui lắm. Hằng ngày bạn chi ra rất nhiều chi phiếu khống. Hiểu chỗ này không? Có một, gọi là có một, một, một cái cuốn chi phiếu dày này, viết cho ông Trần Văn A 5 triệu, ký tên sạch, xé gẹt được. Gọi là hằng ngày bạn chi ra những rất nhiều những chi phiếu khống, ngân hàng không có tiền, cái cuốn sổ đó tự in, cũng hàng ngày viết rất nhiều chi phiếu. Nhưng mà cái người cầm chi phiếu đó đến ngân hàng nhận không có tiền. Tại vì sao vậy? Chi phiếu khống. Hàng ngày bạn chi rất nhiều chi phiếu khống, có nghĩa là hàng ngày ta hồi hướng là hàng ngày ta chi
ta chi ra những cái chi phiếu khống. À, vậy thì làm sao mà quan gia giáo chủ làm sao mà hóa giải được? À, cái chỗ này chúng ta nghe nó thâm thúy đó nha. Cái này chúng ta diễn một vở kịch được đấy. Ngày nào cũng lên trước Phật cầm theo cuốn chi phiếu. Chi phiếu giả. Xong rồi viết rất nhiều, cầu cho tất cả chúng sanh khổ nạn, cầu cho quan gia giáo chủ, cầu cho con gái nó thi đậu, cầu cho con dâu nó sanh con được tốt đẹp, cầu cho gia đình bình an mạnh giỏi, cầu năm nay làm ăn phát tài. À, trên chi phiếu viết chằng chịt, viết rất là chằng chịt. Hàng ngày chi phiếu mà tới bốn viết tới bốn trang giấy, bốn tờ A4 là mà thì hỏi. Người ta chi phiếu hình như tôi nhớ có ở trên thì tên người, à, người được thọ nhận số tiền, người chuyển thôi. Cho nên khi tụng kinh, tâm của bạn phải dung hòa một thể với kinh. Người xưa gọi là tùy văn nhập quán. Vậy thì mới có công đức. Bạn niệm một câu Phật hiệu thì tâm của bạn phải dung hòa cùng với tâm của Phật. Tâm như Phật, nguyện như Phật, hạnh như Phật. Ngôn như Phật. Ngôn là lời nói như Phật. Vậy thì rất có công đức. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Có nghĩa là một khi mình khởi một niệm mà tâm mình nó phải tương ưng với Phật. Mà mỗi niệm tương ưng với Phật thì là mỗi niệm, thì niệm niệm chúng ta đều là tâm niệm Phật, tâm của Phật. Vậy thì nó mới có công đức. Còn không thì nó chỉ có phước đức mà thôi. Cho nên mình lại phải hiểu rằng tâm Phật, nguyện Phật, hạnh Phật, ngôn Phật, lời nói của Phật. Trước đây thì có giảng một cái đề tài là Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không được gián đoạn. Hằng ngày chúng ta Phật hiệu không có, mà Phật tâm cũng không luôn. Mà tâm gì? Cái tâm tự tư tự lợi. Cái tâm có đủ 16 chữ đó. Danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn. Dùng cái tâm đó mà niệm Phật, mà tụng kinh, vậy thì chúng ta hồi hướng là chi phiếu khống rồi. Vậy thì quan gia giới chủ làm sao có thể xóa được? Vì hôm qua chúng ta học cái bài Hòa Thượng nhắc đến cái phóng túng tạo nghiệp. Mọi nghiệp trước của chúng sanh đó là gì? Chính vì ở chỗ phóng túng, tùy tiện mà tạo nghiệp, rơi phạm vào nghiệp sát. Chính là sát hại chính con, cái đứa con của mình, đó là phá thai. Có nhiều người rất là đau khổ vấn đề này. Nhưng mà không phải là chúng ta vì việc đó mà đau khổ. Đau khổ chẳng ích gì. Nên nhớ là đau khổ không ích gì.
Một cách để mà chúng ta hóa giải tốt nhất là gì? Hòa thượng nói, phải phát tâm giúp đỡ người khác giác ngộ. Có nghĩa là, nói cho dễ hiểu là gì? Chúng ta phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Đừng có hiểu lầm là hoằng pháp lợi sanh là như thầy ngồi đây mới là hoằng pháp lợi sanh. Hằng ngày chúng ta đem đạo đức đến cho các con, ta dạy các con, cũng đó là hoằng pháp lợi sanh. Ta làm với tâm chân thật làm, đó cũng là hoằng pháp lợi sanh. Việc gì mà có lợi ích cho chúng sanh, chân thật lợi ích chúng sanh, đó là hoằng pháp. Vậy thì mọi chúng ta đều có cơ hội để làm hết. Ta chân thật lợi ích chúng sanh thì những quan gia trái chủ của bạn, họ nhìn thấy bạn, bạn làm một cách chân thành, họ cũng không nhẫn tâm, họ cũng không nhẫn tâm hại bạn. Vì sao vậy? Vì hiện tại bạn chân thật làm việc tốt. Chẳng những họ không hại bạn, mà họ còn rất là hoan hỷ. Chính việc làm đó, chân thật bạn làm mà chân thật lợi ích chúng sanh đó, thì họ mới chân thật có được lợi ích. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng quan gia trái chủ là chỉ muốn tìm lấy mạng chúng ta không đâu, không. Chẳng ích gì họ không chẳng lấy, họ cũng chẳng làm việc đó đâu. Họ chỉ mong chờ rằng chúng ta làm được việc phước lành, làm việc được lợi ích chúng sanh, thì tự khắc họ có được phước báo. Khi ta chân thật làm những việc lợi ích chúng sanh rồi, thì quan gia trái chủ chân thật được lợi ích, họ sẽ không còn dùng cái tâm oán hận để mà đối đãi với ta. Vậy thì oán thù đó mới có thể hóa giải. Và thật nói, bạn phải chân thật làm thì mới được. Chứ không phải mà thấy người ta, bây giờ thấy bài ra coi người ta làm thôi. Cầu siêu thai nhi cái là thôi, người ta ôi ai cũng đi làm. Rồi lên nó khóc, trời tôi coi tôi thấy gì đâu mà tới một cái pháp hội mà mấy trăm người khóc, tôi ngã ra nó. Mình tưởng rằng rất là thù thắng, mình tưởng rằng như vậy là có thể hóa giải được. Làm sao mà hóa giải dễ dàng như vậy? Phải chính mình chân thật làm, chính mình chân thật quay đầu và chân thật làm thì mới chân thật hóa giải. Cứ nghĩ mọi dự một hai lần hóa giải thai nhi như vậy thì có thể giải dễ là đã hóa giải rồi. Cho nên chỗ này Hòa Thượng đã chỉ cho mình cái cách chân thật có thể hóa giải. Mà ta xét trên lý và tình, tình và lý ta thấy nó mới hoàn toàn phù hợp. Còn cái việc làm mà ta xét trên tình và lý nó không có phù hợp, vậy thì làm sao mà có kết quả được chứ? Ta tận tâm tận lực là được. Chứ đừng có phải như cái tiêu chuẩn của Hòa Thượng nói, tâm như Phật, nguyện như Phật, hạnh như Phật, ngôn ngữ như Phật, thì chúng ta không làm được. Làm sao ta đủ cái năng lực, và hiện tại ta có đủ được cái tâm của Phật, cái hạnh của Phật được, như mình tận tâm tận lực của chính mình. Dĩ nhiên chúng ta phải lấy Phật Bồ Tát làm tiêu chuẩn,
Nó phải có tiêu chuẩn chứ. Chứ không có tiêu chuẩn thì làm sao được. Phải có tiêu chuẩn chứ. Phật Bồ Tát là tiêu chuẩn. Mình nói mình trí công vô tư lắm rồi. Mình tưởng chừng là vậy, nhưng mà thật ra vẫn là tự tư tự lợi. Cho nên phải lấy Phật Bồ Tát làm tiêu chuẩn. Nhưng mà không phải lấy phải là tiêu chuẩn đó mới được. Hiện tại tâm chúng ta không được, chưa đạt đến được. Cho nên cái oán gì gọi là quá dài, những cái ân oán sâu nặng nhất của chúng ta, đó chính là ta phải chân thật phát tâm giúp cho người khác giác ngộ. Có nghĩa là ta làm những việc thúc đẩy những việc giáo hóa hoằng pháp lại sanh, đem giáo huấn của Phật chính mình làm một cách triệt để và dạy cho người ta, người khác làm. Đem giáo huấn của Thánh Hiền ta làm một cách triệt để và dạy cho người khác làm. Chúng ta cũng đã có cái hướng để mà giải mở. Chứ không phải đem một ít tiền đi bố thí, đem một ít tiền đi làm công, là đi làm công đức, ít tiền đi phóng sanh là được. Phải dùng ở cái tâm chân thành. Tâm như Phật, hạnh như Phật, nguyện như Phật, ngôn ngữ như Phật. Có nghĩa là một niệm Phật, một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng là niệm niệm của Phật. Vậy thì đó mới là chân thật công đức. Và thử nói, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Vậy thì bạn lấy cái gì để hồi hướng? Bạn đem cái tán loạn để hồi hướng chăng? Bạn đem cái tán loạn để hồi hướng chăng? Cái đạo lý này xưa nay ít người biết. Có một người đang phiền não một đống, gọi là đang mất hình tượng, nói chung là thất tình. Hôm đó đến nhà sách thôi: thầy, có bộ kinh nào thật lớn không, thật to không? Nói, trời, chứ vậy, về đọc. Nói, có cần thiết phải đọc cái bộ kinh to vậy không? Nghe không? Trong lòng nó vì buồn phiền quá cho nên phải đi đọc bộ kinh to vậy đó. Đó, có bộ kinh Hoa Nghiêm, bốn cuốn to đó. Tôi nhớ lúc đó hình như 500 mấy 600. Rồi, mua quyển sách đó. Tôi bảo ông nhỏ, thưa ký, con gói cái bộ sách đó cho cô. Nhưng mà mình cũng nói không cần thiết đâu, đọc cũng đọc báo tốt hơn. Rõ ràng với cái tâm mà tán loạn kiểu đó thì đọc kinh Hoa Nghiêm thì cũng đọc báo cũng chẳng khác gì nhau, đọc tạp chí cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng mà tâm cảnh chúng sanh thời hiện tại đa phần là như vậy. Họ không hiểu đạo lý. Từ dông dỗ đã không độ, không có chỗ, không hiểu đạo lý.
và làm và hiểu, hiểu và làm hoàn toàn khác nhau. Vậy thì làm sao có được cái công đức lợi ích gì mà đòi quá dạy những quan gia trái chủ rồi thâm thù đại hận à? Bây giờ lấy cái tâm của mình thôi, người ta đã thâm thù đại hận rồi thì làm sao mà tự nhiên lại mới nói vài câu xin lỗi, vài câu nhếch nhác gì cái là mình tha thứ không, mình bỏ qua được không? Không thể. Mình tự lấy mình để mình cũng sẽ tự hiểu, lấy cái mình thôi, lấy cái tâm của mình thôi. Còn đối với quan gia trái chủ thì chân thật, phải thật là chân thành thì họ mới cảm động. Thì những lời nói của mình, những hồi hướng của mình, những việc làm của mình đều khiến cho họ rất là hoan hỷ. Vì hàng ngày khởi tâm động niệm của mình là điều là gì? Lợi ích chúng sanh. Chân thật lợi ích chúng sanh thì quan gia trái chủ sẽ chân thật cảm động. Họ có muốn đến để mà trả thù chúng ta, họ cũng không dám. Bởi trước đây tôi đi dạy ở Bà Rịa Vũng Tàu, chiếc xe tôi giờ vẫn còn dựng lên đó để làm đồ cổ đó. Tôi chạy đi ba năm, chạy đi chạy về. Lúc đó đường Vũng Tàu rất là xấu, không có đường, chưa làm xong, rất nhiều người chết. Mọi người cứ lo lắng, nói thầy đi vậy nguy hiểm quá. Tôi nói yên tâm đi, quan gia giáo chủ không lấy mạng tôi đâu, cũng có thể lấy cái giò, lấy cái chân, lấy cái tay thì có, chứ nó không lấy mạng tôi. Yên tâm không vậy? Mình biết chắc luôn là họ không dám lấy. Tại vì sao vậy? Mình đem thật tâm, mình muốn đem cái sự, mình làm chân thật, mình làm giáo dục. Lúc đó chân thật, lúc đó chưa biết về, chưa có nghiên cứu về, về chuẩn mực cái phép tắc lành của con người, của người xưa, chưa nói. Nhưng mà chân thật đem cái sở học của mình muốn truyền dạy cho người. Mà trong cái bài học là Phật Pháp, muốn người ta biết được cái Phật Pháp, cái thường thức của Phật Pháp. Rất là dụng tâm để làm. Ai muốn học dạy miễn phí, nhưng mà đem từng lời nói của Phật. Như cái bài học đầu tiên trong cuốn Di Đà Học Phật tôi dạy, Phật dạy người người đều có thể thành Phật, chỉ cần bỏ ác làm thiện, tư tưởng thuần khiết liền có thể thành Phật. Cái câu sau cùng liền, tất cả chúng ta đều là Phật sẽ thành, mọi người hãy cố gắng nhé. Mình tu sư quay lại từ phỏ ta che nụ lý ba, chúng ta đều là Phật tương lai sẽ thành, mọi người hãy cố gắng nhé. Chân thật đem cái tâm mà vừa là dạy về những ngôn ngữ, nhưng mà vừa là đem chân thật muốn người ta hiểu được những cái thường thức Phật Pháp. Trong cái bài học mà tôi dạy, tôi rất là cảm động, những cái bài rất đơn giản nhưng mà tôi cảm động. Cậu bé tên là Bakaya, cậu bé nhìn thấy Phật, ôi sao Phật đẹp quá vậy? Nó đến rồi, ôi sao Phật đẹp quá vậy? Nó nói Phật vậy, Phật ơi, con làm sao để có thể giống được như Phật vậy? Một câu hỏi rất là hay. Con phải làm như thế nào để có thể giống được như Ngài vậy?
我要怎样做才可以像你那样呢？con phải làm như thế nào để có thể giống được như ngài vậy hả? Mình dạy bằng cái tâm đó thì trời ơi bảo đảm không có con quan gia nào để dám lấy mạng mình, chắc chắn luôn. Mình dạy bằng cả một cái tâm hồn của mình. Trong một cái bài học ở chương 1 thôi, có câu tôi rất là nhớ rất là sâu sắc. Ngày nay học trò còn học cũng học đầy đó mà, học xong mà chả nhớ khỉ gì hết. Có cái câu mà tôi thành công cũng chính một cái câu này: làm bất cứ việc gì chưa sợ mở sư dầu y ly dầu xin xin dầu y ly dầu xin xin chưa sợ mở sư tâu hay thành công. Làm bất cứ việc gì có niềm tin, có nghị lực thì nhất định thành công. Có niềm tin, có nghị lực thì nhất định sẽ thành công. Con làm không có niềm tin, không có nghị lực thì làm sao thành công? Mình dùng cái tâm chân thành, thật tâm làm vì lợi ích người khác. Mình cảm nhận được cái tâm của mình thì mình biết chắc rằng tất cả những chướng ngại ngay trong khoảng thời gian đó sẽ không đến. Trước đây có người hỏi tôi: thầy ơi, thầy khỏe không? Tôi nói không rảnh đi bệnh. Khi nào rảnh bệnh? Không rảnh để bệnh, khi nào rảnh thì bệnh. Không phải là một câu nói gọi là tự tin, mà là tự một câu nói là tự nhắc nhở chính mình. Rảnh là gì? Rảnh là để lúc nào mình gọi là mình buông lung, mình tự tư tự lại. Còn không rảnh là gì? Không rảnh là không để cho mình buông lung, không để cho mình tự tư tự lại. Người ta không hiểu thì trước đây tôi cứ nói vậy thôi, người ta có người hiểu không hiểu thì. Nhưng thật chất cái ý của mình nói là như vậy. Lúc nào rảnh thì bệnh, giờ chưa rảnh. Mình tự tư tự lại, mình rảnh thời gian để mình tự tư tự lại thì quan gia chế chủ sẽ tấn công thôi, thì sẽ bệnh. Còn mình không rảnh là gì? Mình không có tự tư tự lại. Mình toàn tâm toàn lực hy sinh phụng hiến vì chúng sanh tạo phúc, vì chúng sanh phục vụ, thì chắc chắn mình sẽ không có bệnh. Với hòa thượng nói: miệng của bạn niệm một câu A Di Đà Phật mà trong tâm bạn còn ôm hận người này, bạn còn chán ghét người kia, vậy thì bạn lấy oán hận để mà hồi hướng. Vậy thì làm sao mà được? Cho nên hành, làm và hiểu đó, hành giải, làm và hiểu, nó phải tương ưng. Vậy thì mới có công đức. Mà có công đức rồi thì mới hồi hướng. Chứ không có công đức mà cứ hồi hướng, tối ngày đọc hồi hướng. Và tự đúng là cái việc này chúng ta dễ nhớ. Xem có hàng ngày ta có chi ra những chi phiếu khống không. Cho nên chúng ta muốn đem công đức để hồi hướng thì bạn trước tiên phải nghĩ đến bạn làm việc làm đó có chân thật, có được lợi ích, có được công đức hay không? Hay những việc làm đó của chúng ta suốt ngày ta làm vì là tự tư tự lợi, vì danh vọng lợi dưỡng, vì ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã chấp mà làm. Vậy thì bạn đem những thứ đó để hồi hướng cho quan gia trái chủ thì quan gia trái chủ càng nổi sùng. thì bạn càng te tua hơn. Hòa thượng nói, Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta một câu: lễ kính chư Phật. Chúng ta có làm được hay không? Lễ kính chư Phật là tất cả chúng sanh đều là vị Phật ở tương lai, gọi là chư Phật đấy, chứ không phải tất cả chư Phật quá khứ đâu. Tất cả chúng sanh đều là chư Phật, là vị Phật ở tương lai. Mình đều phải, mình phải điều lễ, mình điều lễ kính. Nếu người chân thật đúng pháp thì ta vừa lễ, ta kính mà ta lễ nữa. Ta vừa kính trọng mà ta gần gũi. Còn người không đúng pháp thì ta kính trọng nhưng ta không gần gũi. Ta thấy những người tạo ác thì ta vẫn kính trọng nhưng mà ta không gần gũi. Sẽ có người nói rằng, con có thể kính trọng tất cả mọi người, riêng cái thằng đó thì không. Hỏi thằng nào vậy? Thằng chồng. Có thể kính trọng tất cả nhưng mà thằng chồng thì không. Làm gì có chuyện lễ kính mình. Trong cái lễ kính mình nó có cái tâm bất bình đẳng như vậy. Lễ kính thì trong tâm nó phải bình đẳng. Nó không thể lễ kính được. Như ai, có người hỏi, ai vậy? Cái bà thấy ghét hàng xóm. Cho nên lúc nãy hòa thượng nói, bạn niệm miệng niệm Phật mà bạn còn ôm hận trong lòng, người này thấy ghét, người kia thấy dễ thương. Người này chướng ngại mình, người kia làm thuận tiện, luôn luôn giúp đỡ mình, thì cái tâm đó là cái tâm phân biệt chấp trước. Hòa thượng nói, Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật, bạn có làm được hay chưa? Hay đơn giản mà nói, mười việc thiện, tâm của chúng ta, hạnh của chúng ta đều có thể tương ứng với 10 thiện hay chưa? Nếu tương ứng được với 10 thiện thì đó là công đức. Nếu mà không tương ứng được với 10 thiện mà chỉ là tương ứng với 10 ác, vậy thì bạn niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, bạn tụng bao nhiêu bài kinh thì cũng giống như người xưa đã nói, đau mồm gác khổng chỉ uổng công. Trước đây tôi nghe câu nói này tôi cũng không hiểu, tự nhiên nghe nó cũng thấy nó ức, cảm thấy nó ức. Nhưng mà khi dần dần mình phân tích ra, mình thấy rõ ràng là chúng ta làm nó không đúng nguyên lý nguyên tắc. Tâm và hạnh nó không tương ưng, hành giải, làm và hiểu không tương ưng. Thì như vậy rõ ràng là đau mồm rác họng chỉ uống cốc. Cho tôi hòa thượng nói, việc này không thể không biết, phải biết. Cứ hàng ngày cứ hai thời lên rồi viết chi phiếu khống, hôm nào rảnh làm ba thời thì ba thời viết chi phiếu khống. Ba thời đều hồi hướng, gọi là đều là viết cái chi phiếu khống. Vậy thì lúc đó ta làm quan gia chế, ta làm cho quan gia chế chủ hoan hỷ hay là ta chọc giận? Ta chọc giận. Chọc giận quan gia chế chủ, vậy thì họ đến nhanh hơn. Chọc giận rồi sẽ đến nhanh hơn. Làm cho họ hoan hỷ thì họ sẽ gọi là thông thả. Chúng ta nghĩ Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Thank you.